thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 33 với đề tài Sự ban cho kỳ diệu của Đức Chúa Trời phần 1. Căn cứ trên thư Galati chương 3 câu 5. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 3 câu 5. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đấng ban Đức Thánh Linh cho anh em và làm các phép lạ trong anh em thì làm bởi các việc luật pháp hay là bởi nghe mà tin? Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Đức Chúa Trời đã dự bị kế hoạch kỳ diệu như thế nào để ban cho người có tội sau khi tin nhận Chúa Giê-xu? Bạn đã đón nhận sự ban cho của Đức Chúa Trời thế nào? Câu hỏi thứ hai: Đức Thánh Linh đã thực hiện những phép lạ nào trong đời sống người tin Chúa? Bạn đã kinh nghiệm điều đó ra sao? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Đức Chúa Trời đã dự bị kế hoạch kỳ diệu như thế nào để ban cho người có tội sau khi tin nhận Chúa Giê-xu? Bạn đã đón nhận sự ban cho của Đức Chúa Trời thế nào? Sau khi lập luận để trình bày với người Galati về chân lý cứu rỗi từ Đức Chúa Trời cho tội nhân, ấy là chỉ duy nhờ vào đức tin tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu mà được cứu, chứ hoàn toàn không phải do nhờ vào sự cố gắng của con người mong muốn được làm trọn những quy định trong luật pháp. Phaolô tiếp tục nhấn mạnh về những tác động và kết quả mà Đức Thánh Linh thực hiện trên đời sống của người tin Chúa. Đó không những là một xác chứng cụ thể đầy thuyết phục để người Galati phải nhận biết rằng nhờ vào đức tin tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu mà mình đã nhận lãnh được những ân phước này, nhưng trong đó còn chứa đựng một ý nghĩa quan trọng, chính là kế hoạch đầy kỳ diệu mà Đức Chúa Trời đã dự bị sẵn đặng ban cho người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sứ đồ Phaolô nêu ra một câu hỏi ở đây: Đấng ban Đức Thánh Linh cho anh em và làm các phép lạ trong anh em thì làm bởi các việc luật pháp hay là bởi đã nghe mà tin? Theo câu 5, để củng cố chắc chắn thêm về chân lý, người tin Chúa được nhận lãnh Đức Thánh Linh là nhờ vào đức tin, thì sứ đồ Phaolô nhấn mạnh cho tín hữu Galati trong câu 5 này rằng, có phải nhờ vâng giữ luật pháp mà Thượng Đế ban Thánh Linh và thực hiện nhiều phép lạ trong vòng anh chị em không? Không phải, Ngài thực hiện những việc ấy là vì anh chị em nghe và nhận. Theo câu 5, bản dịch phổ thông. Bên cạnh chân lý đó, chúng ta nhận thấy một lẽ thật quan trọng ở đây là Đấng ban Đức Thánh Linh cho anh em và làm các phép lạ trong anh em. Đức Chúa Trời đã hoạch định sẵn một chương trình hết sức kỳ diệu để bày tỏ tình yêu thương của Ngài, đó là ban Đức Thánh Linh cho con người. Chính Đức Thánh Linh đã thực hiện những phép lạ lớn lao trong đời sống tội nhân để phục hồi và biến đổi đời sống đó từ địa vị xấu xa hư mất trong tội lỗi trở lại trong địa vị thánh và sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Kế hoạch của Đức Chúa Trời nhằm phục hồi địa vị của tội nhân trở lại phục hòa cùng Đức Chúa Trời được thực hiện trước tiên qua sự chết chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kế hoạch đó đã được thực hiện trong hình ảnh của lời tiên tri đầu tiên trong Kinh Thánh, đó là khi ông bà Adam và Eva phạm tội, họ cố gắng tìm cách che đậy sự lõa lồ của mình bằng sức riêng. Đoạn, mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân. Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, Adam và vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời, theo Sáng Thế Ký chương 3, từ câu 7 đến câu 8. Nhưng Đức Chúa Trời đã đến tìm gặp họ, rồi dùng sự chết của một con thú và lấy da thú mà kết thành chiếc áo mặc lên cho Adam và Eva. Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng Adam và mặc lấy cho. Theo Sáng Thế Ký chương 3, câu 21, điều đó chỉ hình bóng về sự chết của chiên con là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài sẽ đến thế gian làm của lễ chuộc tội, để xóa bôi sự ô uế và tội lỗi của tội nhân, thỏa mãn yêu cầu của luật pháp và theo sự công bình của Đức Chúa Trời. Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch, không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh, nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Giê-xu Christ một lần đủ cả. Theo Hebrew chương 9, câu 22 và chương 10, câu 10. Chương trình cứu rỗi nhân loại sau khi đã hoàn tất qua công tác đền tội thay cho nhân loại của Chúa Giê-xu là ngôi hai Đức Chúa Trời, Ngài trở lại ngôi thiên đàng. Đức Chúa Trời tiếp tục ban Đức Thánh Linh là ngôi ba Đức Chúa Trời xuống thế gian ở với hội thánh, ở trong tấm lòng của mỗi đời sống con dân Chúa. Thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 câu 19 chép: anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời. Đây là một sự chuẩn bị vô cùng kỳ diệu trong kế hoạch chuẩn bị cho một tội nhân được trở lại địa vị thánh làm con Đức Chúa Trời và bước vào thiên quốc đời đời cùng với Chúa. Kế hoạch này cũng được Đức Chúa Trời bày tỏ trong thời Cựu Ước trước khi Chúa Giê-xu giáng sanh. Sau đó, ta sẽ đổ thần ta trên cả loài xác thịt, con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri, những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy. Trong những ngày đó, dầu những đầy tớ trai và đầy tớ gái, ta cũng đổ thần ta lên. Theo Giô-ên chương 2, câu 28 và câu 29. Đây là lời tiên tri dự báo một ngày sẽ đến, khi Đức Chúa Trời quyết định sẽ phục hồi dân Israel khỏi ách thống khổ vì cớ tội lỗi, bằng cách ban thần linh tuôn tràn xuống cho con dân của Ngài. Và đó là thời điểm mà mọi người sẽ kinh nghiệm phước hạnh bởi sự hiện diện của Đức Thánh Linh và được trở lại trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Trước khi Chúa Giê-xu chịu chết trên cây thập tự, Ngài cũng đã phán cho các môn đồ biết trước về chương trình này. Chúa cho họ biết rằng Ngài sẽ chịu thương khó, sau ba ngày sống lại rồi sẽ thăng thiên trở lại thiên đàng, song chớ bối rối và sợ hãi, vì Đức Thánh Linh sẽ được ban xuống để dẫn dắt, an ủi và ở trong chính tấm lòng của những người tin nhận Chúa. Phúc Âm Giăng chương 14, câu 16, 17, 26 và 27 đã chép: ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng an ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài, nhưng các ngươi biết Ngài vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Nhưng đấng an ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Có thể đến ngày hôm nay, chúng ta chưa thấy lời tiên tri Giô-ên ứng nghiệm một cách hoàn toàn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất đã được ứng nghiệm khi trong ngày lễ ngũ tuần của người Do Thái, lúc 120 môn đồ đang nhóm thờ phượng Chúa tại phòng cao, thì Đức Thánh Linh đã được ban xuống, được biểu hiện như những chiếc lưỡi lửa đậu trên đầu mỗi người. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói, theo công vụ các sứ đồ chương 2, từ câu 1 đến câu 4. Bài học áp dụng. Sự ban cho Đức Thánh Linh là một kế hoạch vô cùng kỳ diệu mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị và ban cho loài người, cho những ai bằng lòng tiếp nhận Ngài. Sự hiện diện của Đức Thánh Linh liên quan đến sự cứu rỗi mà người tin nhận Chúa Giêsu nhận được. Điều đó được khẳng định trong Kinh Thánh sách Roma chương 8 câu 9. Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Là con dân Chúa, chúng ta vui mừng vì kinh nghiệm được sự ban cho đầy phước hạnh này. Quả thật, chúng ta chỉ biết cất cao tiếng hát ngợi khen và cảm tạ Đức Chúa Trời vì tình yêu thương cùng sự nhân từ thương xót quá đỗi lớn lao của Ngài, như trước giả Thi Thiên chương 8, câu 4 và câu 5 chép, thì con người là gì mà Ngài bận tâm? Tại sao Chúa chăm sóc loài người? Chúa tạo nên con người dưới thiên sứ một chút, rồi ban cho con người vinh hiển và danh dự. Sự ban cho của Đức Chúa Trời không chỉ giới hạn trên một số người hay đối tượng đặc biệt nào đó thôi, nhưng kế hoạch kỳ diệu đó là quà tặng mà Ngài sắm sẵn để ban cho mọi dân trên đất, để con người có thể tự do chạy đến, giơ cánh tay đức tin của mình ra đón nhận. Cơ hội để mọi người kinh nghiệm được phước hạnh của đời sống, được phục hòa mối liên hệ cùng Đức Chúa Trời tối cao, được Đức Thánh Linh hiện diện và dẫn dắt đời sống mỗi ngày. Ước ao hết thảy chúng ta nhận biết và với tấm lòng khát khao để đón nhận phước hạnh thiên thượng này vào trong đời sống của mình. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 3, câu 5 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 34 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Thật ơi.